Việt Nam tuần qua có gì lạ? Đảng Cộng sản Việt Nam đang mềm dẻo hơn với tôn giáo hay không? Linh mục Đặng Hữu Nam, giáo xứ Phú Yên, Nghệ An, nói với BBC hôm 20 tháng 11 rằng có những giáo dân trở thành đảng viên, làm các việc ghi chép và báo cáo lại các hoạt động của giáo xứ và được chính quyền trả lương. Ông cho biết mặc dù không công khai mời gọi tại giáo xứ của ông, nhưng việc chính quyền địa phương chủ trương kết nạp đảng viên cho giáo dân vẫn diễn ra từ xưa đến nay. Chúng tôi có liên lạc với Linh mục Đặng Hữu Nam về việc này không được và Linh mục Phan Văn Lợi tại Huế khi hỏi về việc Đảng Cộng sản Việt Nam kết nạp đảng viên là các giáo dân thì Linh mục cho biết việc này đã có đối với một số thành phần đặc biệt.
Vâng, cái chuyện cộng sản mời giáo dân mà vào trung đảng thì là có từ rất lâu rồi, chứ không phải mới đây đâu. Ở tại Huế thì chúng tôi là biết rằng là có chục năm nay rồi. Đó là chưa kể là có những cái giáo sĩ mà quốc dân mà đã từng là đảng viên của Đảng Cộng sản đấy. Nhất là mời cả giáo dân mà vào trung đảng thì cái nó cũng có chỉ là cả bởi vì thứ nhất là họ cần những người là báo cáo viên, báo cho họ khi tham gia cả cái sinh hoạt ở trung đảng đấy. Ở Huế đây thì có nhiều chính sách quyết liệt, chỉ cho chọn một là đảng, hai là đạo thôi. Ai giáo dân nào mà vào đạo thì đương nhiên là phải ra khỏi đạo, có những cái như vậy. Nhưng mà cũng có những linh mục cũng là mềm yếu, cũng là dung dưỡng, cũng không nói gì. Nhưng mà rồi là các ngài sẽ bị theo dõi rất là chặt chẽ. Ở đây cái sự mềm dẻo đấy là không phải là tử tế. Mềm dẻo đấy nghĩa là mời mọc dù dỗ các giáo dân đi theo đảng để rồi làm những công tác đảng giao. Còn mới đây là có cái trường hợp là thằng Tào Cơ Phong với danh hiệu giáo sứ là Yên Bình. Giáo sứ Bình Yên là nó ve vuốt những cái giáo sứ để cho các giáo sứ đó đừng có lên tiếng mà phê phán nhà cầm quyền, phê phán các cán bộ tham nhũng bóc lột tại địa phương. Đây là cũng là một cái màn mê hoặc, một cái màn lừa gạt. Những vị linh mục mà có nào mà sáng suốt sẽ phải không bao giờ thèm nhận cái gọi là cái danh hiệu giáo sứ là Yên Bình đó. Cũng như là cách đây một thời gian thì nó ở tại Huế đây thì gọi là một cái giáo sứ văn hóa nữa. Giáo sứ văn hóa nghĩa là cái làng văn hóa và giáo sứ văn hóa nghĩa là cái làng đó nhận cái danh hiệu đó là bởi vì là không bao giờ dám lên tiếng mà chống lại những cái tay là cường quyền áp bức tham nhũng cướp đất đai của giáo sứ và cho cái danh hiệu là làng văn hóa hay là giáo sứ văn hóa. Bây giờ thì họ gọi là cái giáo sứ Bình Yên cũng là một cái kiểu mà nhà cầm quyền cộng sản muốn là công cụ hóa giáo hội.
Thưa Linh mục, theo Hiến pháp Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thì tôn trọng quyền tín ngưỡng của mọi người. Vấn đề kết nạp đảng viên với cuộc sống của một giáo dân có gì xung khắc thưa Linh mục? Một đằng là về tín ngưỡng, một đằng về công việc chính trị thì có khác gì không thưa Linh mục?
Thưa quý vị, cái chuyện mà các giáo dân thì là điều khiển của xã hội từ rất lâu rồi. Nhớ rằng ở tại Việt Nam này là không có những giáo dân tín đồ nào và giữ những chức vụ cao ở trong cái bộ máy cai trị cả. Không có ai làm bộ trưởng rồi. Thậm chí là hiệu trưởng các trường từ đại học, trung học đến trường học là không bao giờ là một giáo dân, một tín đồ cả mà sẽ là đảng viên mà thôi. Không có một cái giáo dân nào mà lên hàng cấp tướng ở trong quân đội hay là công an cả. Giáo dân, tín đồ, nhất là công giáo là những công dân hàng hai. Có một số được mời vào đảng như tôi vừa mới trên bài, đó chỉ là để trở thành công cụ cho địa đồ mà thôi. Nhưng mà đó sẵn sàng bán chúa để phục vụ đảng, chúng có gì mà tốt đẹp cả. Có nhà nước nói rằng là tôn trọng tự do tín ngưỡng, có cái luật đó, thế mấy mươi điều đó. Nhưng mà chỉ có cái điều thứ nhất là tôn trọng, còn tất cả những điều còn lại sau đó đều là tiêu diệt từ cái quyền tự do tín ngưỡng đó. Hội đồng Liên Tôn Việt Nam của chúng tôi cũng đã có một cái văn bản để mà hoàn toàn bác bỏ cái luật tín ngưỡng tôn giáo. Đây những cái lừa gạt trắng trợn của Cộng sản Việt Nam. Chúng tôi cũng đã có ra một cái gọi là bác bỏ nghị định sự phạt hành chính của Cộng sản đối với những hành vi gọi là liên quan tới là tôn giáo và tín ngưỡng. Tất cả những cái luật của Cộng sản về tôn giáo, ví dụ như là luật tín ngưỡng tôn giáo sẽ có hiệu lực vào đầu năm 2018 này, cũng như là có hai cái nghị định hành chính thi hành luật tôn giáo và nghị định sự phạt các vi phạm đó về tín ngưỡng đó. thì chúng tôi đều gọi đó là những cái gọi là những văn bản hình sự hóa mọi hoạt động của giáo hội, tức là cho tất cả mọi hoạt động của tôn giáo đều là tội phạm hình sự nếu mà không có xin phép. Tôi xin lỗi thẳng như thế.
Dạ vâng, thưa Linh Mục cũng nói rằng số giáo dân đã được vào đảng cũng khá nhiều. Nhưng mà thưa Linh Mục có thể cho biết một con số là bao nhiêu không ạ? Chiếm tỷ lệ bao nhiêu ạ?
Cái đó thì tôi không được rõ bởi vì cũng khó mà biết lắm. Bởi vì không ai làm thống kê cả. Cho tới bây giờ thì cũng ai làm thống kê mà ngay cả nhà đều họ cũng giả diện ra thống kê để mà lộ ra tên tuổi. Nhưng mà đó là cái hiện tượng có đấy. Ở ngoài cha Nam thì cha mới nhắc lại, nhưng mà ở Huế chúng tôi, ở giáo phường Huế tôi đã được từ rất lâu rồi, từ mấy chục năm rồi đã có trường hợp tôi thấy, cũng như là trong cái số mà linh mục quốc doanh đã có những linh mục mà từ xưng là đảng viên đấy.
Dạ thưa linh mục, qua cái việc này thì người ta xem là Đảng Cộng sản Việt Nam có vẻ như mềm dẻo với các tôn giáo, đặc biệt là với Công giáo, thì thưa linh mục nghĩ sao ạ?
Thưa quý vị, cái chuyện bên dẻo đây là không phải là thực tế, không phải là có cái thiện chí gì cả. Bên dẻo đây là chỉ là một âm mưu mà thôi. Thế nó giả mơ giả dân vào trong làng, làm như thử là đạo với đảng đều là hòa hợp với nhau. Để việc mặc sĩ chúa là giáo lý Công giáo đều là có thể tương hợp với nhau. Cái đó hoàn toàn không bao giờ có cả. Công giáo hay là đạo với đảng là những nước hồi lừa mà thôi. Phải chỉ rằng mà gọi là bên dẻo đấy tức là một cách để mà dù khi để làm cho giáo dân tưởng bộ đạo vừa lấy cùng thực tế, làm gì có cái trường thực tế với đạo đức. Bản chất của Cộng sản là gì? Là vô thần duy vật và toàn trị độc tài. Mà bản chất của tôn giáo là chống lại bốn cái điểm đó. Không có chống lại bốn cái điểm đó. Cho nên là không bao giờ có cái sự đối trợ chung giữa tôn giáo và Cộng sản cả. Phải nói như vậy. Tôn giáo bây giờ nó còn được tồn tại là vì sức mạnh của tôn giáo. Và thứ hai là đạo muốn không thể tiêu diệt bằng vũ khí, bằng bạo lực, bằng nhà tù như trước đây. Nhưng mà nó sẽ tiêu diệt bằng cách là làm cho những chất ly, làm cho tôn giáo không còn là một tôn giáo đúng nghĩa. Tức là làm cho tôn giáo không còn lĩnh vực công lý, không còn là kẻ là công bố sự thật, không còn là kẻ bảo vệ nhân quyền nữa, mà trở thành công cụ cho Đảng Cộng sản. Đảng Cộng sản không bao giờ tử tế với tôn giáo cả. Đảng Cộng sản luôn coi tôn giáo là thù, phải thôi.
Dạ vâng, trước đây cũng có những tổ chức tự xưng là Công giáo yêu nước, thì có phải rằng những cái tổ chức này là trung gian giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và giáo hội không ạ, thưa linh mục?
Thưa cái đó là họ tự cho đó là những trung gian, nhưng giáo hội không bao giờ công nhận đó là những trung gian cả. Trung gian giữa giáo hội Công giáo với là Cộng sản phải là hàng giám mục, chứ không phải là những cái tổ chức gọi là Công giáo yêu nước, Công giáo liên lạc là ủy ban đoàn kết. Tất cả những cái thứ đó đều là cái thứ mà tay sai cho Cộng sản trong nội bộ là Công giáo mà thôi. Ngay cả những giáo hội quốc doanh như là giáo hội Phật giáo Việt Nam, hoặc là ban trị sự là Hòa Hảo, hoặc là hội đồng trường quốc, tất cả những cái đó đều là những tay sai của Cộng sản nhằm phá hoại các tôn giáo. Những cái gọi là ủy ban đoàn kết hay là ủy ban riêng Công giáo, tất cả những cái đó phải là trung gian, không bao giờ đảng gọi là trung gian cả. Những cái thứ đó lên lỏi vào trong giáo hội để mà tan phá giáo hội. Thế là có một thời kỳ là Cộng sản muốn lỗi chuyện của giáo hội qua những người đó, nhưng mà rồi là Công giáo sẽ chay, chứ rốt cuộc là họ phải ngồi xuống với hạ giáo mục rồi.
Vừa rồi là linh mục Phan Văn Lợi. Trong phần sau của chương trình, Việt Nam đồng ý cho phá sản ngân hàng yếu kém. Quý vị đang nghe Việt Nam tuần qua. Quốc hội Việt Nam hồi tuần qua đã thông qua luật các tổ chức tín dụng sửa đổi. Theo đó, các ngân hàng thuộc diện kiểm soát đặc biệt có thể tiến hành phá sản để tái cơ cấu các tổ chức tín dụng trong hệ thống. Được biết, quyền tuyên bố phá sản trong luật các tín dụng sửa đổi được Quốc hội thông qua khi cuộc khủng hoảng ngân hàng xảy ra từ 5 năm trước, mà cho đến nay, chính quyền Việt Nam vẫn chưa có cách giải quyết. Ông Bùi Kiến Thành, chuyên viên kinh tế tài chính tại Việt Nam cho rằng, việc Quốc hội cho phép một ngân hàng được phá sản là một nghịch lý và là một điều không bình thường.
Cái vấn đề này nó trái ngoe, còn có thể nói là nó hơi phi lý trong cái vấn đề từ ngữ. Tại sao là cho phép phá sản nếu một cái ngân hàng nào đấy làm ăn không tốt, không có tôn trọng những chỉ tiêu của hoạt động ngân hàng ở trong cái luật về tổ chức tín dụng, nó không có thực hiện đầy đủ những các cái chỉ thị của ngân hàng nhà nước, tức là nó đã không còn có cái năng lực để hoạt động nữa, thì là ngân hàng nhà nước có quyền rút giấy phép của nó. Và khi rút giấy phép một cái ngân hàng như thế thì nó cứ đi tới cái chỗ thanh lý, và nếu mà nó không có đủ cái khả năng để thanh toán thì nó phải phá sản thôi. Chứ còn cái nó mà luật mà cho phép một cái ngân hàng phá sản hay cho phép một cái doanh nghiệp nào phá sản thì nghe nó ngược đời, nó ngược lý. Nếu tôi không cho phép mình phá sản thì anh làm cái gì thì cái đó là thế nào? Cho nên những cái cách mà nghĩa là xử lý những cái việc này cho tới nay về vấn đề ngân hàng là nó không có bình thường. Thứ nhất là 5 năm về trước những cái ngân hàng nó gặp những cái sự khó khăn, bị là cho vay không thu hồi được, nợ xấu nhiều, vân 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 vân. Chính ngân hàng bị khoanh lại là ngân hàng cần phải xử lý. Rồi tiếp theo đấy là có những cái luật về vấn đề bán những cái nợ xấu cho VAMC để mà tránh cái vấn đề những cái ngân hàng đó nó có những cái nợ xấu mà vượt cái trần của luật pháp cho phép. Tức là bình thường là nghĩa là nếu ngân hàng nào mà nghĩa là nợ xấu trên 3% thì là nghĩa là đi đến cái việc nhà nước phải xử lý. Thế cho nên là nhiều cái ngân hàng lên tới 10%, hơn nữa 20%. Thế mà không xử lý thì cho nó bán qua cho cái tổ chức mua bán nợ xấu của ngân hàng VAMC để mà quét sạch cái kho những các cái nợ xấu của nó để rút nó xuống còn 3% để nó tiếp tục nó hoạt động. Những cái việc làm đó nó không có hợp lý chút nào cả. Rồi thì chính phủ quyết định là không cho ngân hàng nào phá sản. Tại làm sao mà là không cho ngân hàng phá sản? Nếu mà nó không có hoạt động được, nó không có tôn trọng đủ những cái quy định của luật pháp, sẽ bắt nó phá sản chứ tại sao là không cho? Nhưng ông nhà nước ông nghĩ rằng nếu ngân hàng nào phá sản đó thì nghĩa là nó sẽ lan ra cả hệ thống, và như vậy là hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam có thể bị đổ vỡ vân vân và vân vân. Cái việc ngân hàng nó hoạt động tốt hay không là cũng tại cái ông đi quản lý cái hoạt động của nó chứ. Tại sao để cái đến nỗi mà nó là hoạt động xấu đến nỗi mà thành ra một cái ung thư cho cả cái hệ thống ngân hàng. Còn một cái ngân hàng đổ vỡ thì làm cả cái hệ thống đổ vỡ là như thế nào? Ông quản lý kiểu gì vậy? Ông có cái trách nhiệm về cái vấn đề quản lý cái việc đấy để mà bảo vệ cho cái nền kinh tế nó phát triển ổn định bền vững. Mà ông để cho nó bị ung thư ung nhọt đến nỗi một cái ngân hàng đổ vỡ mà nó làm đổ vỡ cả hệ thống là thế nào? Cho nên những cái từ 10 năm nay rồi, chứ mới đây chứ tới cái luật vừa rồi đó, về vấn đề mà cho ngân hàng phá sản làm cái nghịch lý mà chúng ta cần phải xem lại từ đầu đến cuối.
Dạ thưa ông, như ông nói vậy thì cuộc khủng hoảng của ngân hàng xảy ra từ 5 năm trước là lỗi ở ngân hàng trung ương đã không kiểm soát chặt chẽ, không có những biện pháp để ngăn tránh những ngân hàng có thể đi tới chỗ phá sản. Có phải vậy không ạ?
Tất nhiên là thế này, phải là cái lỗi của những các cái ban giám đốc của cái ngân hàng đó. Cái trách nhiệm đối với lại người gửi tiền, trước thế là cái trách nhiệm là cái trách nhiệm của cái ban điều hành, của cái hội đồng quản trị của ngân hàng đấy. Và cái trách nhiệm thứ hai là ông ngân hàng nhà nước là có cái trách nhiệm theo dõi để mà tránh những cái chuyện nó xảy ra, để mà báo trước được những cái sự nguy hiểm đó, để làm sao cho ngân hàng nó không có đi vào trong con đường nó là bê bối, nó không thành đó là con bệnh, mà nó phải nữa là giải quyết những cái vấn đề đó, tránh cho nó xảy ra, chứ không có để cho nó xảy ra rồi bây giờ là không có giải pháp. Cái vấn đề đó thì tự nhiên là ngân hàng nhà nước không có làm hết cái trách nhiệm của mình, thì phải xem lại là ngân hàng nhà nước từ lúc nào không làm hết trách nhiệm của mình. Thì cái việc này là chính phủ cần phải có thanh tra nhà nước đi vào sâu trong cái việc quản lý của ngân hàng nhà nước về vấn đề thanh tra giám sát ngân hàng như thế nào mà để nó phải đến như thế. Thì cái đó rõ ràng là anh là người đó là thanh tra kiểm tra giám sát, mà anh để cả một cái hệ thống nó thối ra như thế thì anh phải có trách nhiệm chứ, làm sao mà không có trách nhiệm được. Nhưng trách nhiệm đến đâu là cái vấn đề đó là thanh tra ngân hàng nhà nước, ngân hàng của chính phủ, thanh tra của chính phủ phải vào cuộc để mà làm rõ cái vấn đề đó.
Dạ vâng, thưa ông vừa nói là cái hệ thống ngân hàng có thể bị sụp đổ nếu chính phủ cho phép việc phá sản. Thì thưa ông, rõ ràng rằng hệ thống ngân hàng dựa trên lòng tin của người dân. Thì thưa ông, nếu mà tất cả khách hàng đều ồ ạt đến mà rút tiền ra các ngân hàng thì chắc chắn rằng không ngân hàng nào trên thế giới có thể chịu nổi, thưa ông ạ.
Cái vấn đề đấy là cái vấn đề quản lý của cái anh mà quản lý cái hệ thống ngân hàng đấy. Anh phải làm sao cái hệ thống ngân hàng, cái sức khỏe nó tốt, nó hoạt động tốt, nó tạo được cái niềm tin của trong nhân dân để mà gửi tiền, và nó quản lý tiền của người gửi nó tốt. Thì hiện nay là nó không tốt. Chúng ta đã biết rằng hơn 10 năm nay rồi cái vấn đề này đã được đặt ra, và hơn 5 năm nay rồi là cái vấn đề nữa là nợ xấu của ngân hàng nó làm cái vấn đề kinh khủng. Thế mà chúng ta có làm cái gì để mà chỉnh đốn cái vấn đề đấy? Còn nếu mà nói rằng cho một ngân hàng nào phá sản, làm rúng hết cả cái hệ thống ngân hàng, anh làm cái kiểu gì? Anh là cái người nghĩa là sắp xếp hệ thống ngân hàng, anh là người quản lý cái sức khỏe của hệ thống ngân hàng. Mà anh để đến nỗi một cái ngân hàng phá sản và làm rúng hết cả cái hệ thống ngân hàng là trách nhiệm của ai? Đâu phải trách nhiệm của người dân, đâu phải trách nhiệm của nghĩa là cái người mà không có cái quyền hành về cái vấn đề quản lý ngân hàng. Từ cái chỗ ngân hàng nhà nước là ai trách nhiệm, từ ở trong chính phủ là ai trách nhiệm, thì không thể nào nói là cái hệ thống ngân hàng mà nó thối như thế mà không có người trách nhiệm được.
Cảm ơn ông. Nhưng mà thưa ông, với kinh nghiệm của một chuyên viên kinh tế tài chính, đặc biệt là về ngân hàng, có những giải pháp nào có thể giúp cho tình hình này khá hơn được không thưa ông?
Thứ nhất là phải làm sao cho mọi người đều hiểu luật pháp về ngân hàng là như thế nào. Hiện nay là nghĩa là cái vấn đề nó còn mù mờ lắm. Thì nội chính ở trong những người trách nhiệm mà cũng không có chịu hiểu những cái vấn đề luật pháp về ngân hàng ra sao mà. Thì ngân hàng như thế nào thì được quyền hoạt động, như thế nào thì không được quyền hoạt động, như thế nào thì nữa là ngân hàng nhà nước có quyền rút giấy phép, mà đã rút giấy phép thì ngân hàng là phải xử lý như thế nào, cái đó là không có rõ ràng. Đến chỗ là mỗi ngân hàng đều có quỹ bảo hiểm về tiền gửi, là mỗi ngân hàng đều có đóng phí bảo hiểm để mà bảo hiểm tiền gửi, và cái luật bảo hiểm tiền gửi thì rất rõ ràng. Trước là mỗi ngân hàng như vậy là chỉ được bảo hiểm cho tới 50 triệu đồng mỗi cái tài khoản, và bây giờ là 75 triệu đồng mỗi cái tài khoản. Thì những người mà đi gửi tiền vào trong ngân hàng đó thì phải biết rằng là mình chỉ được bảo hiểm tới 75 triệu đồng thôi. Nếu mình gửi là 750 triệu hay là 7 tỷ thì mình biết rằng nếu mà ngân hàng đó phá sản thì mình chỉ có quyền được đền bù lại chỉ 75 triệu. Thì như vậy là biết như thế để làm gì? Để mình có tự trách nhiệm đối với mình, rằng mình phải tìm những ngân hàng nào mà nó an toàn để mình gửi tiền. Chứ không phải mình tìm tới những ngân hàng mà nó cho mình thêm được nửa phần trăm, 1% lãi suất huy động rồi mình gửi tiền vào đấy. Mình ham cái nửa phần trăm, 1% đó mình gửi vào trong ngân hàng yếu kém là tại cái lỗi tại mình, chứ đâu có phải ai bắt mình đâu.
Dạ thưa ông, việc đó là trách nhiệm của ngân hàng khi cho vay, khi nhận tiền ký thác của người dân và giữ một cái tỷ lệ người ta thường hay gọi là reserve minima, tức là dự trữ tối thiểu, chỉ cho vay trong một cái khoản nào của số tiền ký thác. Và nếu mà không tôn trọng cái mức này thì ngân hàng trung ương, ngân hàng nhà nước có quyền phạt, chứ đâu phải đổ lỗi cho khách hàng được thưa ông.
Ý tôi muốn nói là khách hàng á là phải có cái trách nhiệm đối với mình. Mình đem tiền mình gửi cho ai thì mình phải lựa cái ngân hàng nào mà nó vững chắc mà gửi. Chứ đừng có gửi vào cái ngân hàng mà nó cho mình thêm được nửa phần trăm, 1% lãi suất huy động nữa. Để rồi mình là bỏ tiền vào cái nơi mình không có an toàn. Thì cái việc đấy là rõ ràng là cái người mà đi gửi tiền là không làm hết cái phận sự đối với mình. Mình có lựa chọn mà cái phần không có lựa chọn đâu. Còn cái anh nói vừa rồi đó, anh nghe là một cái reserve vào đó là 90% trong cái số mà người ta gửi, còn 10% là nữa là những cái dự trữ tối thiểu. Thì cái việc đấy là một vấn đề thôi. Nhưng mà nếu mình cho vay cái 90% đó vào trong những cái nợ xấu mình không đòi được, thì lấy tiền đâu mà trả lại cho người nữa là người ta gửi tiền. Thì ngân hàng đâu có phải là cho vay tiền vốn của ngân hàng đâu. Ngân hàng là cho vay cái tiền người ta ký gửi, tiền vốn của ngân hàng có nhiều khi là chưa được 10% của cái tổng số mà cái tiền người ta gửi nữa. Vì vậy cho nên đó là cái việc mà quản lý chất lượng hoạt động ngân hàng là quan trọng. Nhưng cái đấy là các cơ quan của nhà nước không làm hết cái trách nhiệm của mình để theo dõi những cái hoạt động ngân hàng, để xảy ra bây giờ là nợ xấu nó lên tới nữa là 600-700 nghìn tỷ đồng. Cách đây là 5 năm thì bảo rằng nó là 17-18% cái số nữa là nợ cho vay, đến bây giờ là ông thống đốc mới vừa nói nó là 8.7% cái tổng nợ cho vay. Thế đâu có phải là cái vấn đề ít, mà quy định của bên quốc tế chỉ có 1-2% thôi. Ở Việt Nam thì cho quy định tới 3% là nó là tối đa cái nợ xấu trong cái số nợ mà cho vay. Thế bây giờ nó lên tới 8-9%, 10%, 10-mấy%, không thu hồi được nợ thì ngân hàng nó phải đổ vỡ thôi. Cái đó là cái vấn đề mình phải theo dõi, mình phải quản lý đừng để nó xảy ra. Thế bây giờ nó xảy ra rồi đấy thì ai trách nhiệm? Không có thể nào mà làm những cái chuyện mà trước quốc hội bàn với nhau thế đâu. Tôi có cảm tưởng là những người bàn về cái luật này ở trước quốc hội là có lẽ phải tìm hiểu thêm về vấn đề hoạt động của ngân hàng. Chứ những các cái đại biểu bỏ phiếu của luật này chưa chắc đã nắm rõ được cái vấn đề là thật sự là khúc mắc của hệ thống ngân hàng.
Vừa rồi là ông Bùi Kiến Thành, Và đến đây, Việt Nam tuần qua cũng xin chào tạm biệt quý vị thính giả và xin hẹn đến tuần sau.